Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Tin trên báo Sức khỏe đời sống cho biết, tính đến ngày 31 tháng 1 vừa qua thì còn hơn 13 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Do đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc tăng cường rà soát, nhập dữ liệu, thông tin tiêm chủng.
Nguyên nhân của tình trạng trên là do các địa phương chưa nhập kịp thời các mũi tiêm đã thực hiện, đồng thời khó có thể hồi cứu, xác minh lại thông tin do nhiều người dân đã thay đổi nơi cư trú. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp tình trạng nhập dữ liệu, giám sát, đôn đốc các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn, tiếp tục thực hiện cập nhật, làm sạch dữ liệu. Tính đến ngày 12 tháng 3 vừa qua, tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên cả nước là hơn 266 triệu liều.
Đà Nẵng đưa dịch vụ xe đạp công cộng vào phục vụ người dân du khách là thông tin đăng tải trên báo Nhân dân điện tử. Hiện tại, các trạm xe đạp công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang được gấp rút lắp đặt hoàn thiện để đưa vào khai trương sử dụng phục vụ người dân và du khách vào ngày 29 tháng 3 tới, nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.
Đây là dịch vụ xe đạp công cộng đầu tiên được triển khai tại thành phố Đà Nẵng. Thời gian thí điểm là 12 tháng kể từ ngày vận hành. Giá thuê xe, giá lượt là 5.000 đồng 30 phút và giá ngày là 50.000 đồng một ngày. Giá này áp dụng đối với tất cả người dân hộ khẩu của thành phố Đà Nẵng và khách du lịch. Dịch vụ này góp phần hạn chế nhu cầu sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới một hệ thống giao thông xanh bền vững.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký công văn số 765 về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, đồng thời giao công an thành phố khẩn trương triển khai thực hiện yêu cầu của tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trước ngày 21 tháng 3 tới.
Trước đó, tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử cũng đã có công văn đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNID mức độ 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công, thiết lập đường dây nóng của tổ trưởng tổ công tác đề án 06 các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận giải quyết xử lý các khó khăn vướng mắc của công dân.
Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký công văn gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đăng kiểm. Theo đó, xem xét cho phép lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới của Bộ Giao thông Vận tải.
Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia kiểm định xe cơ giới đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Để đảm bảo cho hoạt động đăng kiểm duy trì ổn định, Bộ Công an đã kịp thời chỉ đạo lực lượng công an các tỉnh, thành phố tạo điều kiện bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm định cho các trung tâm đăng kiểm để tái hoạt động trở lại.
Cập nhật từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online, do thiếu nguồn vật liệu đất đắp vì các mỏ vật liệu hết hạn khai thác, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết phải cần thêm 2 tháng nữa để hoàn thành so với kế hoạch ban đầu.
Theo kế hoạch trước đó, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết sẽ hoàn thành đưa vào dịp sử dụng là 30 tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, do dự án còn thiếu gần 900.000 mét khối đất đắp nền, nhưng giấy phép khai thác 6 mỏ đất đắp cung cấp vật liệu cho dự án này hết hạn, dẫn đến các đường dẫn 27 cầu vượt ngang trên toàn tuyến, các nút giao và đất đắp nền cho các đường gom dân sinh triển khai chậm so với kế hoạch. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã giao Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn.
Trong khi đó, dẫn thông tin từ báo điện tử VTV cho hay, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư được khởi công vào tháng 10 năm 2014, tuyến dài 58 km với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là khoảng 31.320 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số thay đổi về cơ chế chính sách dẫn đến không được bố trí vốn, cho nên phải dừng thi công từ giữa năm 2019.
Do thời gian dừng thi công kéo dài nên nhiều nhà thầu đã rút bớt thiết bị, nhân công khỏi công trường, sau đó đề nghị chấm dứt hợp đồng. Tính đến đầu tháng 3 năm nay, dự án có 4 trên 11 gói thầu cơ bản hoàn thành. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc tái khởi động các gói thầu bị chấm dứt hợp đồng sẽ chậm và khó khăn do một số gói thầu đã dừng thi công trong thời gian dài. Việc quy động lại nhà thầu để khớp nối các hạng mục không dễ dàng. Hơn nữa, dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định, dẫn đến một số vướng mắc về thủ tục pháp lý để phê duyệt. Vì vậy, nguy cơ khó tiếp tục triển khai chậm tiến độ của dự án là điều khó tránh khỏi trong thời gian tới.
Trước tình trạng xe dù bến cóc hoạt động nhộn nhịp trở lại, Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường tuần tra xử lý xe khách vi phạm các lỗi dừng đổ đón trả khách sai quy định. Nhiều tài xế mặc dù viện nhiều lý do nhưng vẫn bị Cảnh sát Giao thông xử phạt. Tin được báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc.
Từ tháng 12 năm 2022 đến nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tập trung kiểm soát và xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách, Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt gần 3.500 xe khách vi phạm các lỗi dừng đổ đón trả khách không đúng quy định, chạy không đúng tuyến đường. Việc xử lý xe dù bến cóc cần phải làm đồng bộ, phối hợp chặt chẽ và liên tục. Coi đây như là một chiến dịch để góp phần làm lành mạnh hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.
Cũng theo báo điện tử VTV, Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo, sắp tới đây tình trạng tin nhắn cuộc gọi lừa đảo để chiếm đoạt thông tin của người dùng điện thoại có thể sẽ bùng phát. Thủ đoạn của các đối tượng sẽ là nhắn tin giả mạo nhà mạng, cảnh báo chủ thuê bao có thể bị khóa SIM và sau đó yêu cầu chủ thuê bao cung cấp thông tin cá nhân để nâng cấp SIM. Từ các thông tin này, các đối tượng có thể đánh cắp thông tin cá nhân, thực hiện giao dịch ngân hàng hay là chiếm đoạt tiền.
Thủ đoạn này đã từng xuất hiện vào cuối năm ngoái, nhưng nay có thể sẽ bùng phát trở lại khi tới đây người dân được yêu cầu chuẩn hóa thông tin chủ thuê bao trước ngày 31 tháng 3. Các chuyên gia khuyến cáo người dân kiểm tra thông tin từ nguồn chính thống. Khi cần cập nhật thông tin cá nhân thì cần trực tiếp làm việc tại các cơ sở giao dịch của nhà mạng.
Thưa quý thính giả, cuối tuần này Cần Thơ sẽ làm lễ xuất khẩu chính ngạch lô sầu riêng 2 container đầu tiên sang Trung Quốc. Đây là một tín hiệu rất tích cực, đánh dấu loại nông sản vừa mới phát triển vùng trồng ở thủ phủ miền Tây chính thức tham gia thị trường quốc tế mà không phải xuất ủy thác như trước đây. Báo Cần Thơ Online cho biết.
Số sầu riêng được xuất chính ngạch sang Trung Quốc lần này là 40 tấn do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Ngọc Minh Lạng Sơn đảm trách. Trước đó, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với 11 tổ hợp tác sản xuất trồng sầu riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với diện tích bao tiêu khoảng 200 hectare, với sản lượng khoảng 3.400 tấn một vụ. Công ty này cũng đã ký kết với các đối tác Trung Quốc trong năm nay sẽ xuất cung cấp hơn 1.000 tấn sầu riêng cho nước bạn và dự kiến sẽ tăng tiếp tục sản lượng xuất khẩu nếu khách hàng có yêu cầu.
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết để có thể xuất sang Trung Quốc theo nghị định thư mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc thì các địa phương trồng sầu riêng phải có mã số đóng gói, mã số dùng trồng và cho đến nay thì Cần Thơ đã được phía Hải quan Trung Quốc cấp 8 mã số dùng trồng với tổng diện tích là hơn 200 hectare. Phụ huynh cần làm gì trước các cuộc gọi lừa đảo báo con đang cấp cứu là tựa đề bài phân tích được báo Nhân dân điện tử đăng tải. Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp nhận được các cuộc gọi thông báo con em của họ đang bị cấp cứu tại bệnh viện rồi được đề nghị chuyển tiền để phẫu thuật. Trước tình trạng trên, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo cha mẹ cần tỉnh táo và cẩn trọng để tránh sập bẫy.
Thật ra hình thức lừa đảo này không mới, các đối tượng đã dựa vào tâm lý sợ hãi của mọi người để lợi dụng. Rất nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã nhận được các cuộc gọi từ đầu số 07. Các đối tượng đều thông báo cho cha mẹ về việc con cái họ bị tai nạn và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, rồi yêu cầu họ chuyển tiền gấp. Đặc biệt, không ít trường hợp nhóm người còn dàn cảnh chia vai để tăng thêm lòng tin cho người bị hại. Tình trạng tương tự cũng đã xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, không ít người đã sập bẫy với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.
Các phụ huynh khi nhận được cuộc gọi tương tự cần xác minh lại với giáo viên chủ nhiệm, ban phụ huynh trước khi thực hiện lệnh chuyển tiền. Quan trọng nhất là người sử dụng cần phải tự nâng cao cũng như trang bị các kiến thức, kỹ năng khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. Trường hợp nghi vấn đối tượng giả mạo người thân trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ cũng như xử lý kịp thời. Chuyên mục Đọc báo cùng bạn hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.